Chương 226, Chu Văn Cổ biến hóa. Chương 226, Chu Văn Cổ biến hóa. Thượng cổ trong bí huyệt, một tòa ẩn nấp trong động phủ. Vấn Tiên Tông đám người đang ngồi vây quanh thành một vòng, thần sắc chuyên chú nghe Lý Ngưng cùng Diệp Linh Nhi giảng thuật đạ võ ba người trên đường đi kinh tâm động phách kinh nghiệm. Đạ võ thì tại động phủ bên trong nhất nơi hẻo lánh, ngồi xếp bằng, toàn lực khôi phục linh lực. Chỉ thấy quanh người hắn linh khí vần quanh, như sương mù giống như mờ mịt lờ lờ, theo hô hấp của hắn tiết tấu, linh khí nhanh chóng bị hút nhập thể nội, tư dưỡng hắn mệt mỏi kinh mạch. Lý Ngưng cùng Diệp Linh Nhi giảng thuật sinh động như thật. Khi mọi người biết được ba người lại theo hắc ác thế lực trong tay cứu vớt đại lượng trượt chân mỹ thiếu nữ lúc, một đám nội môn nam đệ tử không khỏi cảm xúc bành trướng. Trong mắt lóe ra hâm mộ cùng hối hận quan mang, hận không thể lúc ấy người xuất thủ là chính mình. Những cái kia các mỹ thiếu nữ chắc hẳn từng cái hoa dung nguyệt mạo, dáng người thức tha, nghĩ đến đây anh hùng cứu mỹ nhân hành động vĩ đại, trong lòng bọn họ liền dâng lên một cỗ khó nói lên lời tiếc nuối. Nhưng mà, nghe được đạ vọ trực tiếp rút nửa đế cường giả một vả, sau đó bị một đoàn chân quân kỳ tu sĩ điên cuồng đuổi giết lúc, lòng của mọi người lại trong nháy mắt nâng lên cổ họng, nhao nhao là ba người lau một vệt mồ hôi. Bọn hắn dường như thân lâm kỳ cảnh, cảm nhận được kia khẩn trương kích thích không khí, tưởng tượng thấy đạ vọ tại đối mặt như thế địch nhân cường đại lúc, là bực nào anh dũng không sợ. Mọi người ở đây đắm chìm trong đặc sắc cố sự bên trong, trong bất chi bất giác, đạ vọ đã hoàn toàn khôi phục. Đạ vọ chậm rãi đứng dậy, dáng người thẳng tắp như tùng, đi lại nhẹ nhàng đi hướng Vấn Thiên Tông đám người, nói khẽ cũng đừng nghe hai người bọn họ ở đằng kia nói ngoa, liền đám kia chân quân kỳ nhỏ tạp là mét, còn có thể đuổi theo ta đánh. Đám người thấy đạ vọ đi tới, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, nhao nhao đứng dậy đón lấy. Đạ vọ vội vàng khoát tay ra hiệu chúng nhân ngồi xuống, chính mình cũng tùy ý địa ngồi xếp bằng. Cùng mọi người một phen nhẹ nhõm cái cọ sau, đạ vọ sắc mặt đột nhiên biến ngưng trọng lên, trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia lo âu, trầm giọng nói nơi đây thượng cổ bí huyệt cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy mỹ hảo, mà là giấu giếm vô tận nguy cơ. Đám người nghe nói, trong lòng đều là giật mình, mà những cái được gọi là cơ duyên cũng không phải cái gì trời ban bảo vật, ngược lại là ẩn giấu đi to lớn thai hoàng ẩm. Đạ vọ tiếp tục nói, lời này vừa nói ra, một đám nội môn đệ tử lập tức trong lòng run lên, dường như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào một quả cự thạch, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Cậu không đội vàng hỏi, sư minh cớ gì nói ra lời ấy? Đạ vọ khe như mày, chậm rãi hồi ức nói ta đang tìm kiếm các ngươi trên đường, ngẫu nhiên gặp cơ duyên bảng danh sách hạng nhất. Cảnh tượng lúc đó, quả thực làm cho người sờn hết cả gai ốc. Hắn vậy mà ngay tại gặp ăn các tu sĩ khác, kia máu tanh hình tượng, ta đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. Một đám nội môn đệ tử hoảng sợ nói Chu Văn Cổ. Bọn hắn quả thực không thể tin vào tai của mình, Chu Văn Cổ trong mắt mọi người một mực là xảo trá châm ổn, vì đạt được mục đích có thể không từ thủ đoạn nhân vật. Nhưng là cũng không đến nỗi đi ăn người a. Đạ vọ gật gật đầu, tiếp tục nói nhìn hắn trang phục, cũng không giống như là tà tu. Nhưng là khi đó hắn, hai mắt đỏ bừng, thần sắc điên cuồng, đã hoàn toàn mất đi lý trí, tựa như một cái bị ác ma phụ thân dạ thú. Hơn nữa, theo chung quanh tu sĩ miêu tả, người này trước kia cũng không phải là như thế, mặc dù hắn cùng chính đạo chi sĩ không đắc bên cạnh, nhưng cũng không phải loại kia lấy ăn người đến tăng cao tu vi tà tu. Nghe ở đây, Cầu Không, Lý Kiệt, Đường Kia Thông, Tăng Tử Cam bốn người nhất thời cảm giác phía sau lưng phát lạnh, thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân thẳng gọt đỉnh đầu. Bốn người đều trực tiếp hoặc gián tiếp đạt được cơ duyên, nghe được đạ vọ miêu tả sau, không khỏi nghĩ đến chẳng lẽ tương lai không lâu, chính mình cũng biết giống Chu Văn Cổ như thế, biến thành kia gặm ăn nhân loại dã thú sao? Lý Kiệt sắc mặt biến trắng bệnh, âm thanh run rẩy mà hỏi thăm muội phu. Vậy chúng ta? Đạ vọ lộ ra chưa từng có chăm chú vẻ mặt, ánh mắt kiên định nhìn xem đám người, tiếp tục nói tạm thời hẳn là không cần sợ, cái này thượng cổ bí huyệt khoảng cách quan bế hẳn là còn có một đoạn thời gian rất dài. Chỉ cần chúng ta nhớ kỹ đừng lại đi thu hoạch được kia cái gọi là cơ duyên, có lẽ liền có thể tránh cho lâm vào cùng Chu Văn Cổ như thế hoàn cảnh. Nếu quả như thật bất hạnh xuất hiện vấn đề, ta ngược lại thật ra cũng có mấy phần chắc chắn giải quyết. Đạ vọ thanh âm bên trong lộ ra một cỗ tự tin. Cậu không hai mắt tỏa sáng, dường như trong bóng đêm thấy được một tia ánh dạng đông, vội vàng hỏi sư huynh, là ngươi đối phó kia vô tình tiền tông nửa đế chiêu kia sao? Đạ vọ gật gật đầu, nói rằng không sai, ta có thể đem kia tử kim sắc quang đoàn theo trên người của các ngươi tháo rời ra. Bất quá, một chiêu này cực kỳ hao phí linh lực, chỉ là một lần liền hao hết ta tất cả linh lực. Cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, ta cũng không muốn tùy tiện sử dụng. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể trực tiếp trở về tông môn. Sư tôn lão nhân gia ông ta kiến thức rộng rãi, thần thông quảng đại, chắc chắn có phương pháp giúp các ngươi giải quyết vấn đề này. Đạ vọ nói bổ sung. Tăng Tử Cam lại cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ nói, sư minh, chúng ta khả năng ra không được cái này thượng cổ bí huyệt, chúng ta tiến đến nhiều ngày như vậy, bị cơ duyên làm choáng váng đầu óc, cũng là cũng chưa hề nghe nói chỗ nào có ra miệng tồn tại. Thẳng đến lúc này, mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhao nhao về nghĩ những thứ này thiên kinh lịch. Xác thực, bọn hắn tại cái này thượng cổ trong bí huyệt bốn phía sống sáo, kinh nghiệm vô số nguy hiểm cùng kinh ngộ, lại chưa từng nghe nói qua có ra miệng tin tức. Mà kết hợp Chu Văn Cổ tình trạng đến xem, cái này thượng cổ bí huyệt, tựa hồ chính là một cái âm mưu to lớn. Về phần cái này âm mưu mục đích là cái gì, đám người tạm thời vẫn chưa biết được. Đạ vọ chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt kiên định nhìn qua phía trước, thản nhiên nói không có chuyện. Vấn đề không lớn. Các người bốn người trên thân cơ duyên tạm thời hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trước mắt chúng ta có thể khẳng định là, cái này trong bí huyệt cơ duyên có vấn đề, cho nên tạm thời đừng lại cướp đoạt cơ duyên. Đạt được liền được, thực sự không được ta lại cho các ngươi đem cơ duyên kia bóc ra. Lâm Hiên sờ lên cằm, vẻ mặt tò mò hỏi Đạ vọ đại ca, vậy chúng ta tại cái này trong bí huyệt dù sao cũng phải tìm một chút chuyện làm a, cũng không thể một mực làm chờ xem. Đạ vọ cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một tia hèn mọn thân sắc, nói rằng chúng ta không thể nhận cơ duyên kia, người khác càng không thể muốn. Cái này thượng cổ bí huyệt không là muốn cho mọi người đạt được những cơ duyên kia sao? Chúng ta liền lệnh không cho, ai đi đoạt cơ duyên liền đánh người đó. Đám người nghe xong Đạ vọ lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao lộ ra hiểu ý nụ cười. Thượng cổ bí huyệt nơi nào đó, một đạo còng lưng thân ảnh ngay tại cắn xé thứ gì. Thân ảnh kia tóc thai bù xù, quần áo trên người đã bị máu tươi thấm thấu, giống như một đầu giống như dã thú, bỏ tới một cỗ thi thể bên trên cắn xé huyết nhục đột nhiên, người kia bỗng nhiên ngẩng đầu, đem ánh mắt nhìn về phía phương xa, giống như là nhận lấy một loại nào đó triệu hoán đồng dạng, hướng về cái hướng kia mau chóng đuổi theo. Nếu là Lý Kiệt bọn người ở tại này, tuyệt đối sẽ kinh ngạc thốt lên. Người này chính là Chu Văn Cổ, chương 227. Văn Tiên Âm Nhu. Chương 227, Văn Tiên Âm Nhu. Hai hợp một chương tiết. Thượng cổ bí huyệt, cổ thụ che trời trước. Vô Tình Tiên Tông mấy trăm tên đệ tử mặt trắng hơn quả cà giống như, ủ rũ túi đầu đứng ở một bên đàn ngựa thì sắc mặt trắng bệnh địa quỷ gối cổ thụ trước mặt, thân thể run nhẹ nhẹ. Lúc này, nắm cờ áo bào đen thiếu niên như quỷ mị giống như xuất hiện lần nữa, cái tiếng thanh âm khàn khàn dường như đến từ cựu u địa ngục, làm cho người sởn hết cả gai ốc cơ duyên không mang về đến, ngược lại còn tổn thất ba phần, ngươi phải bị tội gì? Vừa dứt lời, trong tay hắn đại phiên đột nhiên rơi xuống, chỉ thấy một cái toàn thân tản ra khói đen lệ quỷ gào thét mà ra, trong nháy mắt đem đàn ngựa quấn quanh đến cực kỳ chặt chẽ, đàn ngựa bị kia lệ quỷ cuốn thân, lập tức thống khổ hét thảm lên, trong nháy mắt thất khiếu chảy máu, bộ dáng thê thảm đến cực điểm. Nhưng hắn vẫn dùng hết lực khí toàn thân quỳ rạp trên đất, đứt quãng cầu xin tha thứ văn. Văn Tiên, ngài bất giận, lại cho ta một lần. Cơ hội được xưng là Văn Tiên thiếu niên lạnh hừ một tiếng, trong mắt tràn đầy khinh thường, chậm chậm nói bản tiên cái này đạo hồn thể không thể rời đi nơi này, nếu không còn biết dùng ngươi phế vật này. Nói, hắn có chút ghé mắt, chỉ thấy theo kia cổ sau cây chậm rãi đi ra một vị còn xuống thân ảnh. Văn Tiên nhãn thần nhắm lại, ánh mắt sắc bén nhìn xem đàn ngựa, tiếp tục nói từ giờ trở đi, Vô Tình Tiên Tông sở hữu người, bao quát ngươi ở bên trong, đều muốn nghe sắp xếp của hắn. Ngươi nếu không phục, ta diệt ngươi tông môn. Thanh âm của hắn băng lãnh đến cực điểm, dường như không có một chút tình cảm nói cho cùng, ngươi Vô Tình Tiên Tông chính là đám kia khẳng mấy thứ bẩn thỉu một con chó. Văn Tiên trong giọng nói tràn đầy trào phúng cùng xem thường, mà ta là đang giúp bọn hắn, cho nên liền xem như ta để ngươi Vô Tình Tiên Tông tiêu thất, bọn hắn cũng sẽ không nói cái gì. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Dứt lời, hắn hất lên ống tay áo, quay người hướng cổ thụ đi đến, trong chớp mắt liền biến mất ở cổ thụ bên trong. Đằng ngựa thấy Văn Tiên tiêu thất, lúc này mới như nhặt được đại xá, thở một hơi dài nhẹ nhõm, làm sơ khôi phục, liền vội vàng nhìn về phía kia còn xuống thân ảnh. Lúc này, một vị Vô Tình Tiên Tông đệ tử đi vào đàn ngựa trước mặt, đưa lô thai nói khẽ thiếu tông chủ, người trước mắt này chính là cơ duyên bảng thứ nhất, Chu Văn Cổ. Đàn ngựa nhướng mày, trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này Chu Văn Cổ đến tột cùng là người thế nào? Tại sao lại nhường Văn Tiên coi trọng như thế? Đàn ngựa đi vào Chu Văn Cổ trước người, cung kính nói Chu huynh đại danh như sấm bên tai, hôm nay nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Nhưng mà, đáp lại hắn chỉ có Chu Văn Cổ nặng nề tiếng thở dốc, đàn ngựa không khỏi nghi hoặc, người này chuyện ra sao? Cảm giác giống như không có ý thức. Thật lâu, Chu Văn Cổ ánh mắt mới khôi phục một tia thanh minh. Hắn hàm hồ nói rằng cơ duyên. Tây Nam. Ta đi. Đông Bắc. Ngươi đi đàn ngựa, cho dù đối với Chu Văn Cổ mệnh lệnh cảm thấy cực kỳ khó chịu, trong lòng âm thầm phàn nàn. Ngươi thì tính là cái gì, dám đối ta ra lệnh. Nhưng trở ngại Văn Tiên cường đại áp bách, hắn cũng chỉ đành kiên trì dặn dò nói chúng đệ tử nghe lệnh, chia hai đội, một đội đi theo ta, một đội đi theo Chu Minh, xuất phát. Vô Tình Tiên Tông một đám đệ tử mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám chống lại mệnh lệnh, lập tức chia làm hai cái đội ngũ, hướng về hai cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Trong lúc nhất thời, cổ thụ trước đó lần nữa khôi phục yên tĩnh. Chỉ có gió nhẹ lướt qua lá cây tiếng xào xạc, dường như nói nơi này vừa mới phát sinh tất cả. Cổ thụ bên trong, kia nắm cờ thiếu niên nhìn trước mắt lơ lửng tử sắc quan đoàn, tự đủ hiện ở chỗ này có 36, tính cả đám phế vật kia thể nội, có 72. Cũng là cái kia họ Chu tiểu tử, một người liền nắm giữ 5 cái. Trong ánh mắt của hắn để lộ ra một tia tàn nhẫn, khoảng cách 99 còn kém 22 Trần Phong A Trần Phong, bản tiên vì nhìn thấy ngươi, thật là nhọc lòng a. 4. Thượng cổ bí huyệt nơi nào đó. Trên bầu trời, một cái uy phong lẫm lẫm giao long quanh thân tản ra sáng chói hào quang màu tử kim, giống như một quả chói mắt sao trời. Kia thân thể cao lớn tại tầng mây bên trong bước lên bay múa, mỗi một lần động tác đều mang theo trận trận cuồng phong cùng cường đại linh lực ba động. Mà tại nó phía dưới là một đoàn thân mang các loại phục sức tu sĩ. Những tu sĩ này từng cái vẻ mặt nghiêm túc, trong mắt để lộ ra kiên định quyết tâm. Nhao nhao thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất, đủ mọi màu sắc quang mang đan vào một chỗ, ầm vang vọt tới không trung giao long. Liên tại chiến đấu tiến vào gây cấn giai đoạn lúc, đột nhiên một đạo hơi có vẻ thanh âm phách lối dường như sấm sét nổ vàng, cơ duyên này các ngươi đem cầm không được, giao cho chúng ta Vấn Thiên 16 Thái Bảo a. Theo tiếng giống giận này, chỉ thấy Vấn Tiên Tông 16 vị nội môn đệ tử như quỷ mị giống như thoáng hiện. 16 người thân hình mạnh mẽ, động tác đều nhịp, trong nháy mắt liền đem tia giao long vây vào giữa. Ngay sau đó, 16 đạo vô cùng cường đại linh lực chùm sáng theo trong tay bọn họ phun ra ngoài, giống như 16 đầu gào thét cự long, vạch phá bầu trời. Những linh lực này chùm sáng đan vào lẫn nhau quấn quanh, trong nháy mắt tạo thành một tòa không thể phá vỡ lồng giam, đem tia giao long gắt gao giam ở trong đó. Ngay tại lồng giam hình thành trong nháy mắt, những tu sĩ kia công kích cũng giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Trong lúc nhất thời, nổ đùng tiếng điếc tai nhức óc. Toàn bộ thiên địa đều đang run rẩy, đại lượng linh lực công kích như mưa rơi đánh vào lồng giam phía trên, nhưng mà, kia nhìn như yếu ớt lồng giam lại giống như một tòa núi cao nguy nga, không nhúc nhích tí nào, thậm chí liền một tia chấn động đều chưa từng xuất hiện. Vấn Thiên Tông một đám nội môn đệ tử khỏe miệng có chút dương lên, lộ ra tự tin nụ cười. Lập tức hai tay nhanh chóng biến hóa pháp quyết, thao túng lồng giam bắt đầu cực tốc thu nhỏ. Kia giao long tại trong lồng giam liều mạng dãy rủa, phát ra trận trận phẫn nộ gào thét, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Nhìn thấy Vấn Thiên Tông một đám dễ dàng như thế liền đem giao long ngăn chặn, đám kia các tu sĩ lập tức tức giận đến nổi trận lôi đình. Này, ngươi Vấn Tiên Tông không khỏi quá mức ngang tàng đi. Chúng ta tân tân khổ khổ đánh nửa ngày, các ngươi vậy mà nghĩ đến ngồi thu ngư ông thủ lợi. Một vị dáng người khôi ngô tu sĩ trợn mắt tròn xoe, giống to không sai. Nhanh chóng đem kia dao long thả. Nếu không, hôm nay chúng ta liền cùng các ngươi liều cho cá chết lưới rách. Lại một vị tướng mạo anh tuấn tu sĩ phẫn nộ quát. Tu sĩ khác cũng nhao nhao phụ họa, nguyên một đám lòng đầy căm phẫn, trên người linh lực ba động càng thêm mạnh mẽ. Ngay tại song phương dương cung bạt kiếm lúc, một thân ảnh theo Vấn Thiên Tông trong đội ngũ nhảy ra, trực tiếp ngăn khuất đám kia tu sĩ trước người. Cậu không mang trên mặt một vẻ cười hì hì biểu lộ, nhìn như nhẹ nhõm tùy ý, nhưng trong mắt lại lóe ra một tia không dễ dàng phát giác hàn quang. Sau một khắc, cậu không đột nhiên đem tự thân sở hữu khí tức không giữ lại chút nào địa bộ phát ra. Tia khí tức kinh khủng như là sôi trào mãnh liệt hải khiếu đồng dạng, hướng bốn phía điên cuồng quét sạch mà đi. Không khí chung quanh dường như đều bị cỗ này khí tức cường đại đông lại, để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Đế, đế bi. Một vị tu sĩ hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, âm thanh run rẩy đến cơ hồ không còn hình dáng nửa đế cường giả. Tu sĩ khác cũng nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, hai chân không tự chủ được bắt đầu run rẩy lên. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, lại có nửa đế cường giả xuất hiện. Nguyên bản còn khí thế hung hăng các tu sĩ, giờ phút này liền giống bị xương đánh quả cả như thế, lập tức không có lực lượng. Vừa rồi cái kia kêu gào muốn cùng Vấn Thiên Tông cá chết lưới rách anh tuấn tu sĩ, sắc mặt trong nháy mắt biến sắc trắng như tờ giấy. Trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu không ngừng lăn xuống. Chỉ thấy hắn con mắt cấp tốc chuyển động, vội vàng biến đổi thái độ. Xoay người, đối với sau lưng tu sĩ đám người giống to còn đứng ngây đó làm gì? Liền các ngươi bọn này thối cá nát tôm, cũng dám cùng vị đại ca này cá chết lưới rách. Cút nhanh lên a. Nói xong, vẫn không quên lấy lòng nhìn cậu không một cái. Những tu sĩ kia nghe xong, vừa vặn mượn bậc thang đi xuống, nhao nhao tứ tán thoát đi. Trong chớp mắt, nguyên bản vô cùng náo nhiệt chiến trường biến trống rỗng, chỉ còn lại cái kia định nọ anh tuấn tu sĩ còn đứng tại chỗ. Hắn cười hì hì đi đến cậu mình không bên cạnh, túi đầu khom lưng nói ca: "Là ta vừa rồi quá lớn tiếng, thật xin lỗi a ca. Ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối đừng chấp nhặt với ta." Cậu không nhìn xem hắn bộ kia định nọ dáng vẻ, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Cười mỉm địa trả lời: "Ta vẫn tương đối thích ngươi vừa mới kia kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ, ngươi khôi phục một chút." Tu sĩ kia đầu tiên là sững sờ, sau đó giống như là minh bạch cái gì, vội vàng hắng giọng, ưỡn ngực, ngẩng đầu, giả trang ra một bộ hừng hực khí thế dáng vẻ nói rằng ca: "Các ngài tiếp tục, ta rút lui trước." Nói xong, còn cố ý vẫy vẫy tay áo tử, sau đó mới quay người rời đi. Bộ dáng kia, dường như thật là một vị phóng khoáng ngông nên cường giả tuyệt thế. Cậu không nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, cười lắc đầu, sau đó xoay người lại. Chỉ thấy Vấn Thiên Tông mọi người đã đem tia giao long áp xúc thành một đầu nho nhỏ cả trạch. Giao long trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, nhưng lại không cách nào tránh thoát cái này cường đại trói buộc. Cậu không hài lòng gật gật đầu, lúc này vung tay lên, nói rằng: "Đi." Vấn Thiên Tông đám người nghe vậy, lập tức đi theo phía sau hắn, nhanh chóng nhanh rời đi phiến chiến trường này. Ngay tại Vấn Thiên Tông đám người rời đi không lâu, đàn ngựa dẫn theo Vô Tình Tiên Tông một đám đệ tử vội vàng chạy tới nơi đây, đàn ngựa nhìn lên trước mắt trống rỗng chiến trường, không khỏi ngây ngẩn cả người ngọa tạo. Nơi đây rõ ràng có một đạo cơ duyên tồn tại a. Coi như bị người đoạt trước một bước cấp đi, kia cũng hẳn là có cơ duyên bảng hiện hóa mới đúng a. Đàn ngựa mặt mũi tràn đầy nghi hoặc địa tự đủ. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy lo lắng cùng không hiểu, trên chiến trường bốn phía tìm kiếm lấy, hy vọng có thể tìm tới một chút dấu vết để lại thế nào cọng lông đều không có a. Thật quái. Đàn ngựa bên người một vị đệ tử cũng không nhịn được phàn nàn nói, đệ tử khác nhóm cũng nhao nhao nghị luận lên, trên mặt đều lộ ra thần tình khốn hoặc. Đàn ngựa cao mày, rơi vào trầm tư. Đột nhiên, hắn giống là nghĩ đến cái gì, sắc mặt trong nháy mắt biến trắng bệnh. Nếu như mình lần này tay không trở về, tất nhiên sẽ bị Văn Tiên trực tiếp gạt bỏ. Nghĩ tới đây, đàn ngựa không khỏi dùng mình một cái. Không được, tuyệt đối không thể cứ như vậy trở về. Đàn ngựa cắn răng, vội vàng dặn dò nói, nhanh chóng đi thăm dò nhìn cơ duyên bảng, nhìn xem phụ cận có hay không lên bảng người tồn tại. Chỉ có thể đem trên bảng những người khác cơ duyên mang về. Vô Tình Tiên Tông các đệ tử không dám thất lễ, lúc này có hai người hướng về gần nhất một chỗ cơ duyên bảng mà đi. Một lát sau, đàn ngựa trong tay truyền âm thạch truyền đến hồi phục thiếu tông chủ, người thứ 40 tại phương tây. Đàn ngựa trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang, hắn không chút nào do dự vung tay lên, hô đi. Tất cả mọi người cùng ta cùng một chỗ, hướng phía phương tây hết tốc độ tiến về phía trước. Nói xong, liền dẫn đầu hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía phương tây mau chóng đuổi theo. Vô Tình Tiên Tông một đám đệ tử nhóm cũng nhao nhao thi triển thân pháp, theo thật sát đàn ngựa sau lưng năm. Cổ thụ che trời trước, làm đàn ngựa hoàn thành nhiệm vụ trở về lúc, cảnh tượng trước mắt nhường hắn hơi sững sờ. Chỉ thấy vị kia được xưng Văn Tiên thiếu niên, đang tay cầm đại phiên, thần sát chuyên chú đất là Chu Văn Cổ khôi phục thương thế. Đàn ngựa dẫn một gã Vô Tình Tiên Tông đệ tử, rón rén đi vào Văn Tiên bên người, đứng bình tĩnh ở một bên chờ đợi. Nhưng mà, đàn ngựa nhìn về phía Chu Văn Cổ trong ánh mắt lại trong lúc lơ đãng toát ra một chút khinh bỉ. Hiển nhiên, đàn ngựa theo trong đáy lòng xem thường Chu Văn Cổ, cho là hắn bất quá là vận khí tốt, lại có thể được tới Văn Tiên đặc thủ chiếu cố. Thật lâu, Văn Tiên chậm rãi đứng dậy, đàn ngựa thấy thế, gấp vội cung kính nói: "Văn Tiên, lại mang về một cái." Nói, liền đem bên cạnh Vô Tình Tiên Tông đệ tử nhẹ nhàng đẩy tới Văn Tiên trước người. Tên đệ tử kia vẻ mặt khẩn trương, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên đối với kế tiếp chuyện đã xảy ra vô cùng sợ hãi. Văn Tiên bình tĩnh nhìn vậy đệ tử một cái, trong mắt không có chút nào gợn sóng, chỉ là nhàn nhạt trả lời ân, lại để đến 30 vị tương đối mà nói tốt một chút đệ tử. Đàn ngựa trong lòng không khỏi nghi hoặc ân, không nên giết đệ tử lấy tử đoàn sao? Nhưng đàn ngựa cũng không dám hỏi nhiều, đành phải ngoan ngoãn làm theo. Cấp tốc quay người, hướng xa xa Vô Tình Tiên Tông các đệ tử truyền đạt Văn Tiên mệnh lệnh. Không bao lâu, 30 vị Vô Tình Tiên Tông đệ tử liền cấp tốc đi tới Văn Tiên trước người, chỉnh tề địa xếp thành một loạt. Từng cái vẻ mặt khẩn trương, không biết rõ kế tiếp sẽ xảy ra cái gì. Văn Tiên thủ nắm đại phiên, chậm rãi tại cái này 30 người trên thân từng cái điểm qua. Theo động tác của hắn, cái này 30 người thân bên trên lập tức nổi lên một tầng hào quang màu tử kim. Đàn ngựa thấy cảnh này, lập tức cả kinh thất sắc, nhịn không được hô Văn Tiên. Ngài, cái này là vì sao? Trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng không hiểu, hoàn toàn không rõ Văn Tiên cử động lần này dụng ý, nhưng mà Văn Tiên cũng không để ý tới đàn ngựa chất vấn, trên mặt của hắn vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì. Chỉ thấy thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị trực tiếp quay trở về cổ thụ bên trong, tiêu thất tại trong tầm mắt của mọi người. Đàn ngựa nhìn xem Văn Tiên kia cuồng vọng bóng lưng rời đi, trong lòng đã sớm đem hắn thăm hỏi ngàn tám trăm khắp, nhưng hắn cũng không dám biểu lộ ra, chỉ có thể đem cỗ lửa giận này mạnh dằn xuống đáy lòng. Rơi vào đường cùng, đàn ngựa đành phải gọi tới một gã đi theo Chu Văn Cổ đoạt cơ duyên vô tình tiên tông đệ tử, hỏi thăm chuyện ngọn nguồn. Tên đệ tử kia mặt lộ vẻ sợ hãi, do dự một chút, mới chậm rãi mở miệng nói ra, hồi bẩm thiếu tông chủ, là như vậy. Thì ra, Chu Văn Cổ đạt được kia mục tiêu cơ duyên sau, tại trở về trên đường gặp ngày đó xuất hiện cái kia mang mặt nạ thiếu niên. Kia mặt nạ thiếu niên thực lực cực kỳ cường đại, kém chút đem cùng là nửa đế thực lực Chu Văn Cổ chém giết tại chỗ. Nếu không phải Chu Văn Cổ kịp thời bị Văn Tiên triệu hồi, chỉ sợ sớm đã chết thấu thấu. Đàn ngựa nghe xong, cau mày, rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, xem ra Văn Tiên là muốn đề cao chúng ta thực lực tổng hợp, dạng này liền có thể càng nhiều địa đi cướp đoạt cơ duyên. Chắc không được.